Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối ngày 2 tháng 9 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, tối nay các bài phóng sự và tường trình của đài AFA bao gồm sự kiện lãnh đạo thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh buộc phải đối thoại với người dân bị mất sinh kế vì thảm họa môi trường Formosa. Kế tiếp là một đọc báo trong nước với tiêu đề Chính phủ cần đối thoại với người dân về tiền bồi thường của Formosa. Phần thời sự còn các đề tài khác như vấn đề đảng viên bỏ đảng Cộng sản và hệ lụy còn lại. Thấy gì từ sự kiện Hội đồng Liên tôn Việt Nam lên án chế độ Cộng sản đàn áp tôn giáo suốt chiều dài lịch sử. Và cuối cùng chương trình là bài blog Những bước ngoặt mới của tác giả Nguyễn Vũ Bình. Nhưng trước hết là bản tin chi tiết của Ban Việt ngữ. Mời quý thính giả cùng nghe.
Việt Hà và Gia Minh gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày mai sẽ đến thăm Việt Nam. Mục tiêu được nói nhằm củng cố mối quan hệ về mặt an ninh đang ngày càng gia tăng giữa Hà Nội và New Delhi trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Tin cho biết, ở Hà Nội, Thủ tướng Narendra Modi sẽ gặp lãnh đạo tứ trụ của Việt Nam hiện nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Narendra Modi, hai phía sẽ ký kết thỏa thuận trị giá 100 triệu đô la Mỹ để Ấn Độ đóng tàu tuần tra tốc độ cao cho Việt Nam. Ngoài ra, hai phía cũng sẽ trao đổi về kế hoạch cho tàu hải quân Ấn Độ đến đóng tại Việt Nam, cũng như đề nghị mua hỏa tiễn hành trình tầm ngắn BrahMos do Ấn Độ và Nga chế tạo. Nhà phân tích quân sự Ajay Shukla của Ấn Độ cho rằng, New Delhi nhìn thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng, có bề dày lịch sử, có động cơ và tầm nhìn ngoại giao để đối đầu chống lại sự bành trướng của Trung Quốc.
Việt Nam ban hành mức thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm thép mạ của Trung Quốc. Bộ Công Thương của Chính phủ Hà Nội vừa có công văn theo đó áp mức thuế chống bán phá giá tạm thời cao nhất lên đến 38,34%. Đối với sản phẩm thép mạ của công ty trách nhiệm hữu hạn BX Steel, POSCO, Cold Rolled Sheet và các nhà sản xuất xuất khẩu khác của Trung Quốc, có 6 doanh nghiệp Trung Quốc được áp mức thuế chống bán phá giá thấp hơn và mức thấp nhất là 4,02% thuộc công ty Chinfong Metal. Thuế chống bán phá giá tạm thời có hiệu lực trong vòng 120 ngày. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 tới đây, cho đến hết ngày 13 tháng Giêng năm tới. Tin còn cho biết, cơ quan điều tra Việt Nam sẽ tiếp tục điều tra với việc thẩm tra tại chỗ đối với các doanh nghiệp hợp tác nhằm kiểm tra tính chính xác và đầy đủ thông tin do doanh nghiệp cung cấp. Mục đích nhằm xem xét tính toán lại biên độ bán phá giá chính thức. Cuối cùng, một phiên tham vấn công khai với các bên liên quan sẽ được tổ chức để tạo cơ hội cho tất cả được trình bày ý kiến.
Tệ nạn buôn người đang gia tăng tại Việt Nam. Tuy vậy, cơ quan chức năng vẫn chưa nắm được cụ thể tình hình. Mạng Iri News loan tin này hôm nay và trích dẫn con số của Bộ Công an Việt Nam đưa ra tại hội nghị vào ngày 14 tháng 7 vừa qua. Đó là tỷ lệ các trường hợp buôn người gia tăng từ năm 2011 đến năm 2014 là gần 12% so với thời kỳ 4 năm trước đó. Tuy nhiên, theo bài báo trên Iri News, thì con số thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Đặc biệt khi mà những kẻ buôn người đang lợi dụng việc tăng nhanh số người trẻ sử dụng các công cụ mạng xã hội. Một chuyên viên làm việc cho tổ chức phi chính phủ có tên Blue Dragon Children's Foundation nói rằng, theo ghi nhận của tổ chức này, thì tình trạng vừa nêu hiện rất phổ biến ở Việt Nam, mặc dù thiếu số liệu thống kê để chứng minh mức độ tràn lan như thế nào. Chính phủ Hà Nội đã cho công bố chiến lược chống nạn buôn người giai đoạn 2016-2020. Khi đưa ra chiến lược cho giai đoạn mới, lần đầu tiên chính phủ Việt Nam thừa nhận có tình trạng đàn ông và trẻ em nam bị buôn bán.
Trung Quốc hy vọng những đề tài nhạy cảm sẽ tránh không được bàn tới tại Thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Hàng Châu vào cuối tuần này. Là nước chủ nhà cho kỳ họp, Trung Quốc muốn chứng tỏ vai trò là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, cũng như là một thế lực ngoại giao đang trỗi dậy trên trường quốc tế. Tuy nhiên, Thượng đỉnh G20 diễn ra trong bối cảnh những căng thẳng về tranh chấp lãnh hải tại khu vực biển Hoa Đông với Nhật Bản, rồi ở Biển Đông với các nước Đông Nam Á, và tình hình nhân quyền trấn áp các tiếng nói đối lập ở Hoa Lục, khiến Bắc Kinh lâm vào thế khó ăn, khó nói khi nguyên thủ của những quốc gia khác đến tham dự có thể nêu ra. Giới chức Trung Quốc luôn nhấn mạnh mong muốn tránh những vấn đề gây tranh cãi và chỉ tập trung vào vấn đề kinh tế mà thôi. Mới hôm đầu tuần, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói với báo giới là toàn bộ Trung Quốc đang nỗ lực cho một thượng đỉnh G20 thành công và hiệu quả trong việc tạo ra những động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, Trung Quốc bị cho khó có thể kiểm soát việc những nước tham gia thượng đỉnh nêu ra vấn đề khi mà Bắc Kinh đang có những tranh chấp gay gắt với những nước khác. Vấn đề Biển Đông trở nên hết sức nhạy cảm sau khi Tòa trọng tài thường trực quốc tế PCA vào ngày 12 tháng 7 vừa qua ra phán quyết 5 điểm, trong đó bác bỏ đường Đức Khúc 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ ra để tuyên bố chủ quyền hầu như trọn khu vực với tuyến hàng hải quan trọng và giàu tài nguyên thiên nhiên đó. Mặc dù Bắc Kinh bác bỏ và tuyên bố phán quyết không có giá trị, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác kêu gọi Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Nếu Bắc Kinh không tuân thủ phán quyết, thì hình ảnh của nước này sẽ bị hoen ố trên trường quốc tế.
Chính quyền Trung Quốc cũng lo dọn dẹp cảnh quan môi trường để đón tiếp các đại diện các nước đến dự thượng đỉnh G20. Tin cho biết nhiều nhà máy được đóng cửa không sản xuất nhằm bảo đảm bầu trời thành phố Hàng Châu được trong xanh. Những cư dân bị cho có thể gây rắc rối, bị tạm giam, và 1/4 số dân của thành phố rời đi nơi khác. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết dự kiến hơn 2 triệu trên tổng số 9 triệu dân tại Hàng Châu sẽ đi khỏi thành phố. Nhiều người đi theo những chuyến du lịch miễn phí do các công ty nhà nước tổ chức. Số khác là công nhân được nghỉ ăn lương cả tuần theo lệnh của chính phủ mà công ty phải thực hiện. Số công nhân nhập cư đến Hàng Châu làm xây dựng cũng như được các doanh nghiệp nhỏ thuê mướn đều phải đi khỏi Hàng Châu. Tất cả những nhà máy trong vòng bán kính 300 cây số của thành phố Hàng Châu, trung tâm ngành dệt nhuộm của Hoa Lục này đều phải đóng cửa trong vòng 12 ngày. Ngay tại Thượng Hải, cách Hàng Châu chừng 200 cây số, có 255 nhà máy phải đóng cửa.
Trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Hàng Châu để tham gia thượng đỉnh G20, Trung Quốc quyết định trong tháng 9 này sẽ đưa nữ thương nhân Mỹ bị buộc tội gián điệp ra xét xử. Cụ thể, ngày xử sẽ là ngày 19 tháng 9 tới đây. Công bố về ngày xử đối với bà Sandy Fan Jinlis khiến dư luận quan tâm bởi nó được thông báo ngay trước khi ông Barack Obama đặt chân đến Hàng Châu vào ngày mai. Bà Sandy Fan Jinlis là công dân Hoa Kỳ nhưng sinh ra ở Việt Nam và ông bà tổ tiên là người Hoa. Bà này bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt vào tháng 3 năm ngoái với nghi vấn làm gián điệp khi đến Hoa Lục cùng một phái đoàn thương mại của Houston. Vào ngày hôm qua, chồng của bà Sandy Fan Jinlis ra thông cáo bác bỏ cáo buộc làm gián điệp mà phía Trung Quốc gán cho bà này. Ông này kêu gọi Tổng thống Barack Obama hãy lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho vợ của ông ta.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay có cuộc gặp tại Vladivostok bên lề diễn đàn kinh tế thường niên nhằm có thể tháo gỡ bế tắc trong tranh chấp lãnh thổ giữa hai phía. Tuy nhiên, chính điện Kremlin nhận định khó có thể đạt được đột phá nào cho vấn đề kéo dài đã 8 thập niên qua giữa đôi bên. Phát ngôn nhân điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng đây là một vấn đề đa diện, đòi hỏi giới chuyên gia phải có nhiều nỗ lực và dĩ nhiên cần phải có thêm chuẩn bị. Xin được nhắc lại vào những ngày cuối của chiến tranh thế giới thứ hai, Liên bang Xô Viết quyết định chiếm nhóm đảo ở phía bắc Nhật Bản mà Tokyo cho là thuộc chủ quyền của xứ Phù Tang. căng thẳng về tranh chấp nhóm đảo mà Nga gọi là Kurin và Nhật gọi là lãnh thổ phía Bắc khiến hai bên không ký kết thỏa ước hòa bình chính thức, chấm dứt thù địch thời chiến với nhau và gây cản trở cho thương mại và đầu tư. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu rằng ký thỏa ước hòa bình với Nhật là vấn đề trọng yếu mà Nga rất muốn tìm giải pháp cho vấn đề đó. Chuyến thăm Nga lần này của Thủ tướng Shinzo Abe là lần thứ hai trong năm nay. Trước khi Thủ tướng Nhật sang Nga, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin sẽ sang thăm Nhật vào tháng 12 tới. Đây là chuyến công du sứ phủ tang của ông Vladimir Putin kể từ năm 2005.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từ chối yêu cầu gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon khi đến dự họp của khối ASEAN tại Lào vào tuần tới. Một phát ngôn nhân ngoại vụ của chính quyền Manila cho biết có 11 vị nguyên thủ quốc gia yêu cầu được gặp Tổng thống Duterte trong dịp ASEAN họp ở Lào và ông này đã nhận lời 9 vị. Giải thích của phía Philippines là do lịch trình làm việc quá bận rộn tại Lào của Tổng thống Philippines nên không thể nhận lời gặp tất cả được. Bản thân ông Rodrigo Duterte từng có những phát biểu chỉ trích Liên Hiệp Quốc sau khi báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của tổ chức này phê phán biện pháp cho bắn hạ những nghi phạm ma túy mà Tổng thống Philippines ban hành. Ông Duterte từng phát biểu sẽ tách ra khỏi Liên Hiệp Quốc và cùng một số nước khác lập ra tổ chức đối trọng. Tuy nhiên sau đó, ông này cho rằng đó chỉ là nói đùa mà thôi. Từ khi ông Rodrigo Duterte lên nắm chức Tổng thống Philippines vào cuối tháng 6 vừa qua cho đến nay, có gần 2.000 người tại Philippines bị giết trong chiến dịch chống tội phạm mà ông ban hành. Trong số đó có 756 người được xác nhận là nghi phạm buôn bán ma túy đã chống cự lại cảnh sát nên bị bắn chết. Số còn lại được nói bởi các băng đảng ra tay thanh toán lẫn nhau.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, vào sáng ngày 1 tháng 9 năm 2016, hàng ngàn người dân Kỳ Anh đã biểu tình tuần hành đến trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã để đưa các yêu sách trong việc Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường. Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã phải chấp nhận đối thoại với người dân. Nguyện vọng của người dân là gì và chính quyền tiếp thu ý kiến của họ ra sao? Thông tín viên Xuân Nguyên trình bày sau đây.
Ông Nguyễn Thành Lạng, thành viên Hội đồng Mục vụ xứ Quý Hòa cho rằng, nguyên nhân của sự việc này là do chính quyền thị xã luôn trốn tránh việc gặp dân. Mới đây, hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2016, khi dân kéo nhau lên thị xã thì bị lãnh đạo thị xã từ chối gặp bằng cách đóng cửa trụ sở làm việc. Theo ông, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc này là do vấn đề xử lý thảm họa ô nhiễm môi trường của lãnh đạo thị xã chưa thỏa đáng, chưa kịp thời. Ông nói:
do thảm họa môi trường nên cuộc sống nhân dân của bà con đảo dân chúng tôi là gặp nhiều khó khăn trong đời sống rồi vật chất nghề nghiệp. Do nên dân chúng tôi hôm nay cần bán thị xã Kỳ Anh để đòi hỏi những việc mà bà con đưa ra đó.
Ông Lãng cũng cho biết thêm, trong buổi đối thoại với lãnh đạo thị xã Kỳ Anh, bà con giáo dân đã đưa ra rất nhiều đề nghị về việc xử lý thảm họa ô nhiễm môi trường biển. Tuy nhiên, có 4 đề nghị chính được đại diện dân đưa ra. Ông cho biết:
đề nghị thứ nhất của bà con yêu cầu thị xã Kỳ Anh tạo điều kiện cho con em được vào học văn hóa mà không hề thu khoản nào. Đề nghị thứ hai là yêu cầu Formosa một là ra khỏi Việt Nam, hai là phải đóng cửa lại. Đề nghị thứ ba yêu cầu chính phủ Việt Nam cùng cả cấp tỉnh cấp huyện nước ngoài đền bù những thiệt hại của nhân dân 4 tỉnh miền Trung nói chung cùng những người dân chúng tôi nói riêng. Đề nghị thứ tư là yêu cầu Formosa cùng như tỉnh Việt Nam phải làm sạch môi trường, trả lại sự trong sạch cho biển và để cuộc sống của nhân dân có một nghề nghiệp trở lại ổn định như hồi trước.
Theo những người tham gia cuộc biểu tình lần này cho biết, ở bên ngoài hội trường giữa cái nắng chói chang của miền Trung, bà con giáo dân vẫn tiếp tục giăng băng rôn biểu ngữ mà họ còn giữ lại được sau nhiều lần bị nhân viên công vụ giật xé, cướp lúc trên đường họ tuần hành biểu tình đến trụ sở. Những người thay mặt cho nhà nước trực tiếp đối thoại với dân là ông Nguyễn Quốc Hà, chủ tịch, và ông Phan Duy Vĩnh, phó chủ tịch thị xã. Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện từ phía người dân, ông Nguyễn Quốc Hà Chủ tịch thị xã nói với dân về sự quan tâm của chính quyền thị xã với bà con giáo dân từ khi thảm họa xảy ra. Sau đó, ông Hà còn hứa với bà con giáo dân sẽ xem xét việc miễn toàn bộ chi phí học hành cho con em trong thị xã, sẽ giám sát việc xả thải của Formosa, sẽ nhanh chóng xem xét việc đền bù thiệt hại cho bà con, cải tạo môi trường biển cách nhanh nhất. Không khí bên trong hội trường Ủy ban thị xã Kỳ Anh ngày càng nóng hơn sau khi ông chủ tịch thị xã kết thúc phát biểu. Rất nhiều bà con giáo dân đưa ý kiến phản biện đối đáp lại với chính quyền về những điều đại diện nhà nước nói và thực tế đang diễn ra. Bà Việt, giáo dân xứ Quý Hòa cho rằng chính quyền đã lạm quyền trong việc cố tình bảo vệ Formosa. Bà nói:
bà ấy nói với đại ý rằng các ông lạm quyền của dân. Ngay lúc đầu xảy ra thảm họa, nhân dân đã biết là do thằng Formosa rồi, mà các ông lại tìm đủ mọi cách che đậy, giấu giếm, mà chúng tôi không hiểu nguyên nhân gì mà các ông cứ lừa dân chúng tôi như vậy.
Bà Mai, người đại diện cho tập thể người dân, nói về việc lãnh đạo thị xã hứa sẽ đề phòng việc Formosa thả thải chất độc ra môi trường là điều không khả thi. Bà minh chứng:
bà ấy nói với đại ý rằng làm sao mà canh giữ được, công an chỉ lo chặn bà con đi biểu tình. Khi công an đi vào chỗ Formosa là để canh giữ cho Formosa hoạt động, nói thực chất là vậy, chứ làm gì có chuyện công an canh giữ ngăn cản Formosa xả thải chất độc ra môi trường, cho nên mới có chuyện Formosa thoải mái chở chất thải đi khắp cả nước.
Bà Thịnh, người tham gia cuộc đối thoại, nhắc nhở lãnh đạo thị xã hãy quan tâm đến đời sống của người dân địa phương nhiều hơn, tuyệt đối đừng như ba ông lãnh đạo bị bắn ở Yên Bái. Bà Nga, một giáo dân cho biết về thái độ, cách giải quyết của chính quyền thị xã Kỳ Anh. Theo bà, bốn đề nghị chính của bà con giáo dân không được chính quyền trả lời cách thỏa đáng, chưa đi vào vấn đề trọng tâm. Bà cho chúng tôi biết về kết quả của cuộc đối thoại.
Họ vẫn chưa trả lời được cái gì dứt khoát, thứ nhất là học phí. Họ bảo rằng là ngày 24 tháng 9 thì để họp hội đồng nhân dân người ta rồi mới có trả lời.
Bà ấy nói với đại ý rằng
họ vẫn chưa trả lời được cái gì dứt khoát, thứ nhất là học phí. Họ bảo rằng ngày 24 tháng 9 năm 2016 sẽ họp hội đồng nhân dân, sau đó mới trả lời cho dân. Thứ hai, họ hứa sẽ quản lý chặt chẽ việc xả thải của Formosa. Về đền bù thiệt hại thì họ nói cứ kê khai trước đi rồi sẽ bàn sau.
Những giáo dân xứ Quý Hòa mà chúng tôi tiếp xúc trong ngày hôm qua đều cho biết hầu hết bà con giáo dân ra về trong bức xúc trước thái độ trả lời cho qua chuyện của chính quyền thị xã. Tuy nhiên, bà con vẫn hy vọng chính quyền thị xã sẽ ưu tiên việc miễn toàn bộ chi phí cho con em trong năm học sắp tới để con em họ có cơ hội được đến trường. Dư luận xã hội thấy rằng cách chỉ đạo cũng như đối phó với thảm họa môi trường biển nhiễm độc của chính quyền nhà nước các cấp đã cho thấy sự thiếu sót và yếu kém trong khâu điều hành quản lý hiện nay.
Ai gây nên niềm đau ấy, ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là thời gian dành cho tạp chí đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách. Xin được nhường lời lại cho anh Nam Nguyên.
500 triệu đô la mà Việt Nam nhận được của Formosa Hà Tĩnh sẽ được chính phủ sử dụng như thế nào? Ngư dân và những người bị ảnh hưởng vì thảm họa môi trường ở bốn tỉnh ven biển miền Trung sẽ nhận được tiền mặt kèm phẩm vật hay hình thức hỗ trợ nào khác? Đây vẫn là một ẩn số, vì đến ngày 15 tháng 9 mới là hạn chót để Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế gửi kết quả xác định tổng mức thiệt hại và kinh phí bồi thường hỗ trợ của địa phương. Trả lời Nam Nguyên vào tối ngày 1 tháng 9, 2016, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14 từ Hà Nội nhận định:
bây giờ thì qua các cái giải pháp của các cái cơ quan quản lý nhà nước ấy, cũng là có nhiều sáng kiến, nhưng mà nói chung tức là nó có cái là cũng chưa sát với thực tiễn của người dân. Nên về phía hội nghề cá thì theo tôi nghĩ là các cái phương án đấy cũng phải nên bổ sung một cái điều là đối thoại với ngư dân, đối thoại với người dân ở các cái vùng bị thảm họa môi trường do Formosa gây ra, để xem người dân người ta có nguyện vọng như thế nào và cái nào là hợp tình hợp lý nhất đối với người ta. Thì tôi cho rằng là phải có cái nội dung đấy. Còn các phương án ra thì cũng nêu ra thì cũng có tính chủ quan của các cơ quan quản lý nhà nước. Tất nhiên là cũng có phối hợp với các cái cơ quan đoàn thể ở dưới địa phương. Nhưng mà tôi cho rằng là phải đối thoại trực tiếp với ngư dân, với bà con nông dân ở đấy thì có lẽ là bổ sung cho các cái phương án một cách là tốt hơn.
Hầu hết truyền thông báo chí trong nước đưa tin Formosa đã chuyển đủ 500 triệu đô la Mỹ bồi thường. Báo điện tử Một Thế Giới, bản tin trên mạng ngày 31 tháng 8 cho biết, sau khi nhận đủ 500 triệu đô la Mỹ, chính phủ mở rộng đối tượng hỗ trợ thiệt hại. Tờ báo trích lời Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý bổ sung thành phần nạn nhân gián tiếp của thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra. Danh sách bổ sung bao gồm những người bị thiệt hại do thị trường tiêu thụ hải sản ở 4 tỉnh bị khai tử sau thảm họa cá chết hàng loạt. Đó là chủ tàu và người lao động làm thuê trên tàu cá lắp máy công suất từ 90 mã lực trở lên, chủ các cơ sở và người lao động làm thuê tại các cơ sở thu mua tạm trữ thủy sản, có kho đông, kho lạnh, cơ sở chế biến nước mắm, làm mắm tôm, các cơ sở nuôi thủy sản phải tạm dừng sản xuất do nguồn nước biển bị ô nhiễm tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Phương hướng đền bù hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại vì thảm họa môi trường chưa có thông tin minh bạch. Trong 4 tháng qua, báo chí nhà nước nhiều lần đưa tin với cách biệt khá lớn liên quan đến tổng số người bị thiệt hại và ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường Formosa. Người đọc báo ghi nhận cụ thể các con số này. Báo Dân Trí bản tin trên mạng ngày 28 tháng 6, 2016, trích lời Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại Đông Hà, Quảng Trị là có hơn 1 triệu lao động ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp vì thảm họa môi trường Formosa và cần được chuyển nghề. Con số này có sự thay đổi khá nhiều. VN Express ngày 21 tháng 7, 2016 đưa tin gần 300.000 người bị ảnh hưởng vì cá chết ở miền Trung, cụ thể khoảng 100.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp và 176.000 người phụ thuộc. Tới cuối tháng 7, 2016, chính phủ chính thức gửi báo cáo cho Quốc hội thì tổng số người chịu thiệt hại vì thảm họa môi trường chỉ còn 217.000 người, gồm 41.000 người ảnh hưởng trực tiếp và 176.000 người phụ thuộc. Vào ngày 15 tháng 9, 2016 sắp tới, khi 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế gửi kết quả xác định tổng mức thiệt hại và kinh phí bồi thường hỗ trợ của địa phương cho hai Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Tài chính, nhiều khả năng sẽ là một con số khác biệt nữa. Nên đền bù hỗ trợ ngư dân và người dân 4 tỉnh chịu thảm họa môi trường do Formosa gây ra như thế nào? Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội góp ý.
Đầu tiên là cái việc đền bù cho bà con. Trên các trang mạng xã hội thì rộ lên cái chuyện là gạo chất lượng không tốt. Đây là một vấn đề thực sự là phải để cho người dân, hướng dẫn để cho người dân, người ta đánh giá và người ta hỏi. Và tôi nghĩ là bước đầu tiên, thí dụ như là nếu mà người ta lấy một số tiền bao nhiêu trong số 500 triệu ấy, để đền bù cho người dân, thì tôi nghĩ là cách tốt nhất là trả cho người ta bằng tiền. Tiền ấy người ta dùng, người ta mua gạo, người ta mua cái gì hoặc người ta để kinh doanh, người ta làm cái gì đấy là để cho người ta cái tự quyền tự chủ của người ta thì là tốt nhất. Nước thì chỉ nên là có thể là khuyến khích như thế này thế kia, chứ còn tôi e rằng nhà nước mà đứng ra làm bất kể một cái gì, từ gọi là gì là đào tạo nghề cho đến cái chuyện định hướng là nên làm cái này nên làm cái kia, thì kinh nghiệm quốc tế có thể có nơi là tốt, nhưng mà rất đáng tiếc ở Việt Nam thì về cơ bản là thất bại những cái mà nhà nước tính ra làm.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, chính phủ không nên trực tiếp tổ chức đền bù hỗ trợ và chuyển nghề cho hàng trăm ngàn người. Chính phủ nên để người dân tự quyết, tự chủ và kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự, các doanh nghiệp tham gia vào chương trình này. Số tiền 500 triệu đô la Mỹ mà Formosa đền bù cho Việt Nam trên thực tế là quá nhỏ nếu nhà nước dùng để bồi thường và hỗ trợ các nạn nhân trực tiếp và gián tiếp vì thảm họa môi trường. Nếu chi tiền mặt thì phụ thuộc vào con số người bị ảnh hưởng và phương cách đền bù. Giả sử đem số tiền 500 triệu đô la Mỹ chia đều cho 41.000 ngư dân thực sự của 4 tỉnh, thì mỗi ngư dân sẽ được 12.195 đô la Mỹ, chưa nói gì đến 176.000 người phụ thuộc. Nếu chia đều cho 217.000 người bị ảnh hưởng cả trực tiếp lẫn gián tiếp, thì mỗi đầu người sẽ nhận được khoảng 2.300 đô la tính tròn số. Tất nhiên các tỉnh và các bộ ngành sẽ thống nhất mức bồi thường theo một tỷ lệ nào đó giữa người bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của thảm họa môi trường. Chi phí làm sạch môi trường biển hay kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển nghề cũng chưa biết lấy từ nguồn tiền nào, có bao gồm trong 500 triệu đô la Mỹ mà Formosa trả hay không. Trước ý kiến nên trả tiền bồi thường bằng tiền mặt cho ngư dân và những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam nhận định.
Theo tôi nghĩ cái đấy phụ thuộc vào các cái phương án. Các phương án nào mà là cần tiền thì nên có tiền. Còn những phương án là cần phải qua một số cái kênh. Bởi vì mỗi một người dân khi có tiền trong tay thì cũng không phải ai cũng sáng suốt đưa hết vào để tạo nên một cái nghề hoặc là tạo nên một công việc mà nó có cái bền vững về tương lai. Cũng có thể có nhiều người đang muốn thế này thế nọ thì làm cho cái tiền mặt đó nó có thể là cũng không hợp lý. Mà hợp lý hay không nó còn phụ thuộc vào các cái phương án cụ thể. Nó cũng là một cái thực tiễn của Việt Nam, không phải cái gì cũng đưa tiền mặt là tốt cả.
Giới báo chí thường gọi giai đoạn hiện nay là hậu Formosa. Ngày 31 tháng 8 2016, VN Express có loạt phóng sự ảnh 4 tháng sau sự cố Formosa, ngư dân vẫn gác mái chèo. Những bức ảnh mà nhà báo ghi nhận cho thấy một thảm trạng về đời sống và nghề đi biển ở 4 tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong một bức ảnh mới chụp ở tâm điểm sự cố môi trường biển là cảng cá thôn Ba Đồng, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hàng trăm tàu thuyền nằm bờ phơi mưa phơi nắng nhiều tháng qua. Nhà báo ảnh ghi chú, lâu ngày không ra khơi, ngư dân lấy chăn màn che thuyền, nhưng nắng gió đã làm rách tơi tả tấm tre. Cách đó khoảng 2 km, ống khói nhà máy trong công trường Formosa hoạt động đều đặn. Hậu Formosa có thể còn có nhiều câu hỏi bức xúc hơn là chuyện trả tiền đền bù ở 4 tỉnh có thảm họa môi trường. Báo Tuổi Trẻ ngày 31 tháng 8 đưa tin, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế họp phiên chất vấn, bài báo được giật tít, làm sao phân biệt cá tôm tầng đáy gần bờ để né. Chẳng là các đại biểu Hội đồng Nhân dân cảm thấy không hài lòng về các thông báo trước đó của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Họ cho là thông tin không rõ ràng, nhất là chuyện nước biển đạt chuẩn để tắm và nuôi thủy sản. Còn ăn thì chưa an toàn hoặc là không khai thác cá tầng đáy và gần bờ, tránh ba vùng cấm mấy trăm cây số vuông, hoặc là nước biển cũng như nước trong các đầm phá có chất lượng an toàn, nhưng không ai trả lời là ăn tôm cá ở đó thì có an toàn hay không. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, tất cả vẫn là một tình trạng không rõ ràng, chưa minh bạch. Người dân không biết đường nào mà lần. Tuy vậy, có một điều chắc chắn là khi chưa xác định cá an toàn để ăn, thì thị trường tiêu thụ hải sản ở 4 tỉnh miền Trung sẽ vẫn chưa thể hồi phục. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần thời sự, thưa quý thính giả, trong vài ngày qua, câu chuyện ông Võ Văn Thôn đang là đầu đề thời sự xoay quanh vấn đề bỏ đảng của các đảng viên cao cấp lâu năm. Nguyên nhân của mỗi cá nhân có thể khác nhau, nhưng nếu tập trung từng trường hợp riêng biệt, thì nguyên nhân lớn nhất vẫn là do chủ trương toàn trị của đảng. Tuy nhiên, cho tới nay con số người bỏ đảng vẫn không nhiều. Mặc Lâm tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Trưa ngày 28 tháng 8 năm 2016, ông Võ Văn Thôn, cựu giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, từng được tặng thưởng huy chương độc lập hạng 3, huân chương kháng chiến hạng nhất, xác nhận quyết định xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 24 tháng 8, chi bộ đảng mà ông sinh hoạt tổ chức cuộc họp nhằm tiến hành đấu tố ông, vì ông đã tự ứng cử khóa vừa rồi, mặc dù thất cử. Cuộc đấu tố này như một giọt nước tràn ly khiến ông quyết định bỏ đảng 4 ngày sau. Ông cho biết.
Không, tôi mới có ý kiến đó bữa 28 đây thôi. Tôi hôm trước thì tôi có đăng ký đầu năm, có đăng ký ra ứng cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân. Rồi bây giờ thì chi bộ kiểm điểm, thì kỷ luật khiển trách, cho nên tôi không đồng ý. Thì tôi mới xin ra khỏi đảng. Cái chuyện này là đảng viên thì tại còn trong đảng thì đảng có những cái quy định trong nội bộ, trong cái tổ chức đoàn thể nào cũng vậy thôi. Tôi có xin phép ở chi bộ, nhưng mà rồi giờ mấy ông vẫn kiểm điểm cho nên tôi mới không đồng tình. Nó có tính cách xử lý kỷ luật mà tôi không đồng tình, rồi tôi thấy nó không đúng cho nên tôi không đồng ý, tôi phản đối bằng cái hình thức như thế.
Thời gian sau khi về hưu, ông Võ Văn Thôn tham gia câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, một tổ chức tập hợp nhiều nhân sĩ trí thức từ trước năm 1975, phần lớn đều từng là đảng viên Đảng Cộng sản. Trước ông Thôn hơn 2 năm, bác sĩ Đinh Đức Long cũng đã quyết định từ bỏ đảng vì sự bao che trong toàn bộ hệ thống mà ông là một thành viên lẫn nạn nhân. Nói với chúng tôi lý do khiến ông có quyết định này.
Tôi đấu tranh trong nội bộ đảng, tôi tiêu cực trong tổ chức đảng. Thì tôi đấu tranh từ cấp cơ sở đi bộ đến đảng ủy bệnh viện, đến thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam và đến tận ủy ban kiểm tra Trung ương, ban nội chính Trung ương. Đấy là về mặt đảng, chính quyền đến tận cấp bộ trưởng. Rồi tất cả các cấp đều không có quyết liệt. Thực hiện ra tòa thì tòa cũng kéo dài, khiến cả năm trời không xử. Và các quan ngôn luận cũng vậy. Báo chí tôi đưa tài liệu thì không có hồi âm gì hết.
Bên cạnh sự bao che, độc đoán, chủ nghĩa Mác Lê là một trong những nguyên nhân khiến đảng viên nào có ý thức sự độc hại của nó sẽ suy nghĩ và từ bỏ đảng. Giáo sư Nguyễn Đình Cống là một trí thức đã công khai bỏ đảng sau khi Đại hội 12 tiếp tục kiên trì theo đuổi chủ nghĩa này. Ngày 3 tháng 2 năm 2016, ông đã thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và yêu cầu tổ chức đảng xóa tên ông ra khỏi danh sách. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một đảng viên có rất nhiều bài viết phản biện chống lại sự độc tài toàn trị, chà đạp nhân quyền cũng như các quyền sơ đẳng của công dân, sau khi nhận thấy đảng không có khả năng tự đổi mới như nhiều lần tuyên bố, ngày 5 tháng 12 năm 2013, tiến sĩ Phạm Chí Dũng tuyên bố quyết định ra khỏi đảng vì tự nhận thấy Đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân, và điều đó đi ngược với tôn chỉ mục tiêu ban đầu của đảng cùng lời thề của ông khi vào đảng. Cho tới nay, sau hơn 85 năm thành lập, tổng cộng người bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam chưa tới con số trăm. Trong 4 triệu rưỡi đảng viên hiện nay thật là quá ít ỏi. Nguyên nhân thì nhiều nhưng điều chủ yếu mà đa số không vượt qua được là nỗi sợ hãi. Ông Đặng Sương Hùng, cựu lãnh sự từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 1983, nguyên lãnh sự Việt Nam tại Geneva từ năm 2008 đến năm 2012 và cũng là người từ bỏ Đảng Cộng sản, cho biết sự lo sợ của người đảng viên khi bỏ đảng không phải cho chính họ mà là cho chính gia đình họ. Ông nói.
Cân nhắc nhiều là mình còn đang là ở cái bộ phận được hưởng lợi mà bỏ đi với cả sự đe dọa nữa chứ. Ai mà chả sợ, nhất là sợ Việt Nam, sợ cái đàn áp của Việt Nam, sợ cái trả thù của Việt Nam. mà nó rất tinh quái là trả thù không phải là trả thù vào cá nhân đâu, mà trả thù vào gia đình mình, vào những người khác của mình, làm cho mình nhụt chí đi. Có những người không sợ với cá nhân, nhưng mà người ta sợ là việc làm của mình lại ảnh hưởng đến gia đình mình, người thân của mình. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà đã xác định được cái giới hạn cuối cùng của cái sự trả giá để vượt qua nỗi sợ đó, thì chả còn gì là sợ nữa.
Bác sĩ Đinh Đức Long là hình ảnh mới nhất phản ánh sự trả thù của đảng. Ông cho biết.
Thì có một số trở ngại là an ninh thì thường đi theo dõi tôi. Có lúc gia đình tôi 5-6 an ninh chỉ nổi đấy. Và khi tôi tham gia những hoạt động dân sự, ví dụ như là đi các cuộc biểu tình rồi kỷ niệm những ngày mà Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa ngày 17 tháng 2 Trung Quốc đánh biên giới. Rồi nhất là cái vụ cá vừa rồi thì an ninh đã chặn đường tôi, đánh tôi. Hành hung tôi, bắt cóc tôi, tụng bức tôi vào đồn công an, tôi đi 5-6 tiếng đồng hồ, bị đánh và bị thương. Thế rồi là thường xuyên họ đi theo tôi, thì có những ngày tôi đi làm, họ chặn đường không cho đi làm nữa. Đấy là cái mà rủi ro, đấy, tôi gặp phải. Đấy. Mà bây giờ họ gắn camera ngay gần cửa nhà tôi, họ giám sát rồi. Đấy là tức là tóm lại là họ theo dõi. Không những theo dõi như thế, họ còn cho người đi lân la tìm hiểu những nơi mà tôi đã từng công tác, ở bệnh viện cũ. Họ tìm hiểu về các thông tin về tôi, những chi tiết mặc dù thông tin có trong hồ sơ lý lịch của tôi rồi, kể cả những chuyện rất là nực cười là sau khi họ hỏi những người mà có liên quan ấy thì không được những cái câu trả lời như là ý muốn họ, còn nắng người ta là ông Long tốt mà sao có hai vợ, thì tôi đã ly hôn người vợ trước năm 99, năm 2001 tôi mới gặp lấy người vợ hiện nay.
Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 45 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng từ bỏ đảng vào ngày 4 tháng 12 năm 2013. Trước khi mất, ông đã nói với Đài Á Châu Tự Do về tâm nguyện của ông, mà một trong những ước ao đó là đảng viên đừng sợ nữa.
Tâm nguyện của tôi là mọi người, bây giờ đừng có sợ gì nữa, phải hành động, phải làm việc, phải đấu tranh để bảo vệ chủ quyền của Hoàng Lạc Tổ, bảo tranh vì dân quyền, nhân quyền, đại đội môi trường. Thực tế đó là ba cái số vì con người, cho con người.
Theo công bố mới đây của nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thì hiện nay có tới 4.500.000 đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính trung bình nếu mỗi gia đình có thêm 2 người ăn theo, thì con số ấy sẽ lên đến 13.500.000 người có liên hệ trực tiếp tới đảng. Thử đặt câu hỏi 9 triệu người ăn theo ấy sẽ ra sao nếu cha anh của họ từ bỏ đảng.
Quý thính giả, Hội đồng Liên tôn Việt Nam vừa ra tuyên bố lên án chính sách đàn áp tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 71 năm cầm quyền, tuyên bố ký vào hôm 30 tháng 8 vừa qua. Các linh ghi nhận ý kiến của những thành viên đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam thuộc các tôn giáo khác nhau về bản tuyên bố này. Mời quý vị theo dõi.
Theo nội dung của bản tuyên bố do Hội đồng Liên tôn Việt Nam đưa ra, để nói về thực trạng tôn giáo trong nước trong 71 năm qua cho biết, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn coi tôn giáo là những thế lực thù nghịch, các giáo hội là những thành phần cần phải tiêu diệt. Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam cho biết, trong 71 năm, Đảng Cộng sản đặt quyền cai trị lên đất nước, thì các tôn giáo là lực lượng luôn gây những lo lắng cho nhà cầm quyền. Theo Linh mục, lý do vì tôn giáo là những thế lực tinh thần và là một sự cản trở đối với ách độc tài của Cộng sản, với chế độ vô luật và vô luân. Chính vì vậy, nhân dịp này, Hội đồng Liên tôn Việt Nam muốn nhìn lại 71 năm qua và những điểm chính, nhất là đối với thời điểm hiện tại, Đảng Cộng sản đã làm gì đối với các tôn giáo.
Thì chúng tôi là thấy rằng là cái chủ trương của Cộng sản 71 năm qua lấy với nhau đối với tôn giáo là luôn luôn làm cho tôn giáo phải bị tiêu diệt, có nơi và có lúc thì họ dùng cái gọi là bạo lực vũ khí, giam thủ tiêu, hoặc là quản thúc, rồi có những trường hợp là họ dùng cái bạo lực là hành chánh, tức là những cái luật lệ để mà làm cho các tôn giáo bị tê liệt, làm cho cả cái chức sắc của các tôn giáo bị tê liệt. Cho đó là mục đích của chúng tôi.
Trong bản tuyên bố nêu rõ, những trường hợp của các chức sắc tôn giáo phải chịu nhiều sách nhiễu, đàn áp, bắt bớ hoặc cấm cản vô lý trong sinh hoạt tôn giáo và hoạt động cá nhân. Trường hợp mục sư Nguyễn Công Chính được nhắc đến trong bản tuyên bố và mục sư Nguyễn Hoàng Hoa nhấn mạnh thêm rằng:
theo trường hợp của mục sư Nguyễn Công Chính của Hội Thai Giáo Hội Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ thì được bản án mà dành ra cho ông hết sức là nặng nề. Có thể nói đây là một cái áp đặt lên để họ không bao giờ tiêu diệt cái giáo hội này ban đầu.
Ông cho biết bản tuyên ngôn được những đại diện của năm tôn giáo lớn ở Việt Nam đưa ra nhằm phản ánh thực trạng và tình hình thực tế khó khăn vẫn còn tồn tại.
Từ chỗ đó thì bản tuyên bố cũng xin nói rõ lên để dư luận trong và ngoài cũng như các nước tự do về dân chủ, nhân quyền và tôn giáo đó có cái sự cầu nguyện đặc biệt và phản ánh cho chúng tôi làm sao mà chính phủ Việt Nam sắp tới cũng thay đổi lại cái chính sách là tự do tôn giáo thì cho nó đúng với nghĩa của nó.
Bản tuyên bố của Hội đồng Liên tôn Việt Nam lần này nhắc đến rất nhiều những trường hợp bị đàn áp, sách nhiễu đối với các chức sắc và hoạt động tôn giáo của các tôn giáo thuần túy và độc lập ngoài sự quản lý của nhà cầm quyền. Theo Hòa Thượng Thích Không Tánh, bên cạnh nội dung chính nói về dân chủ và nhân quyền, thì thực tế trong 71 năm qua, không thể kể hết những việc sách nhiễu, xâm phạm hoặc lấy đất đai của tôn giáo, cụ thể là những sự việc diễn ra trong thời gian gần đây.
Vừa rồi có cái phiên họp là nhân là cũng vào cái dịp và rằm tháng 7 vừa qua của bên Phật giáo á, thì công an họ bao vây, họ cô lập hết ở chung quanh chùa Liên Trì, không có cho Phật tử đến lễ. Và bên phía Linh Mục Phan Văn Lợi á, cũng cho biết rằng nhà của Linh Mục á, là bị công an á, giả dạng dục đá vào nhà của Linh Mục cũng như là ném đồ dơ. Rồi còn á, thì bên phía quý chức sắc bên Phật giáo ảo đi tham dự những cái khóa lễ niệm Phật cầu nguyện thì cũng bị họ ném đá, ném phân rồi thì họ bao vây hành hạ cô lập.
Thời gian qua, phản ánh của người dân trong nước thể hiện trong các hoạt động dân sự và diễn biến xã hội có thể thấy rằng các tôn giáo đã có tiếng nói mạnh hơn và sự liên kết chặt chẽ. Cụ thể là Hội đồng Liên tôn Quốc nội cùng với chức sắc của năm tôn giáo lớn ở Việt Nam, Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi cho biết.
Thì chúng tôi cố gắng để liên kết với nhau và có những cái lời nói, có những cái phát biểu, có những văn kiện chúng để cho đồng bào thấy rằng là cả tôn giáo cần phải đứng với nhau để mà lo việc những việc nào mà việc đời nữa, không những là đòi tự do tôn giáo mà còn đòi cả cái nhân quyền cho con người.
Việc đoàn kết năm tôn giáo trong Hội đồng Liên tôn được Hòa Thượng Thích Không Tánh nhìn nhận là một quá trình có nhiều khó khăn dưới chế độ độc tài toàn trị của nhà cầm quyền Việt Nam.
Bởi vì dưới cái chế độ độc tài toàn trị mà theo cái chủ trương duy vật vô thần của cộng sản á, thành thử cho nên họ là bằng mọi cách á, họ đánh phá và họ cô lập và họ muốn triệt tiêu hết tất cả những cái tôn giáo mà chân truyền hoặc là chính thống hay là độc lập, và họ chỉ nhằm mục đích đó là họ chỉ coi như là để cho cái giáo hội và quốc danh là những cái giáo hội mà gọi là chịu thần phục và chịu dưới cái sự điều khiển của nhà cầm quyền cộng sản thôi.
Những năm gần đây, các tôn giáo đã lên tiếng rất nhiều về các hành vi bắt bớ không đúng pháp luật, những sách nhiễu đàn áp bạo lực đối với tín đồ. Linh Mục Phan Văn Lợi cho biết, khi nhà nước Việt Nam ra luật về tín ngưỡng tôn giáo hoặc ra dự thảo hiến pháp mới, thì các tôn giáo đã phản bác rất mạnh mẽ. Những đàn áp do nhà cầm quyền Việt Nam áp dụng đối với các tín đồ tôn giáo được Hội đồng Liên tôn Việt Nam đề cập đến trong bản tuyên bố trên hai phương diện, lý thuyết và thực tế. Trong đó, luật tôn giáo tín ngưỡng, một phương pháp mà Hòa Thượng Thích Không Tánh gọi đó là cái vòng kim cô, dùng để đàn áp các tôn giáo, được đặt ra như một khó khăn lớn cho tôn giáo Việt Nam. Ông nói,
đánh giá chung là cái luật
luật mới đây nó còn có thể khắt khe và khó khăn hơn. Cho nên người ta đánh giá, người ta đa phần người ta nhận định rằng là không có cái sự đổi mới hay không có cái sự thay đổi gì trong cái luật về tự do tôn giáo mới này hay cả, mà nó gần như đó là một cái vòng kim cô, hoặc là người ta đánh giá chung là vòng kim cô, hay là một cái dây mà gọi là nó trồng vào để nó thắt nước lại, nó thắt cổ lại cho các tôn giáo, để rồi cuối cùng là nó bắt buộc rằng tất cả đều phải chịu dưới cái cơ chế là phải xin và cho hết tất cả. Thành ra chứ không có cái gì gọi rằng là có cái vấn đề tự do tôn giáo tối thiểu đâu, thưa con. Dạ.
Mục sư Nguyễn Hoàng Khoa có cùng một nhận định.
Khi hay tin nhà cầm quyền có cái dự luật như này thì chúng tôi cũng có tham khảo. Thì mình thấy nó có những cái điểm bất cập, nó cũng không khác gì lắm so với những cái văn bản pháp luật nghị định cũ. Có những câu camera lúc ban đầu coi như là mở, nhưng mà sau đó rồi có những cái điều khoản chi tiết đó cộng cả lại. Chúng tôi cũng tham khảo ban đầu vậy thôi, và đồng thời biết rằng đây là cũng không nằm ngoài cái cơ chế xin cho như những cái văn bản cũ đâu.
Theo những vị chức sắc tôn giáo mà chúng tôi nói chuyện, thì cho dù luật tín ngưỡng tôn giáo trong thời gian tới sẽ là một trong những khó khăn cho sinh hoạt của các tôn giáo tại Việt Nam, họ vẫn kiên định sống đạo, hành đạo và truyền đạo như từ bao đời nay, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Những bước ngoặt mới của tác giả Nguyễn Vũ Bình. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Xin được nhường lời lại cho chị Nguyên Lam.
Trong thời gian vừa qua, có hai sự kiện lớn gây chấn động đời sống chính trị Việt Nam. Đó là sự kiện ngày 15 tháng 8, hơn 30.000 giáo dân của ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thuộc giáo phận Vinh đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ngài Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp để bảo vệ môi trường, tập hợp nhau nhân ngày Đức Mẹ lên trời. Đây là cuộc tập hợp lớn chưa từng có liên quan tới việc đấu tranh bảo vệ môi trường. Sự kiện thứ hai cũng gây chấn động không kém, đó là vào sáng ngày 18 tháng 8, nghi án chi cục trưởng Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái đã sử dụng súng bắn chết bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, sau đó tự sát. Tính chất của sự việc này đã làm rúng động toàn bộ hệ thống chính trị hiện nay của chế độ Cộng sản Việt Nam. Một sự việc có tính chất bước ngoặt thường có hai yếu tố cấu thành, đó là sự việc chưa từng xảy ra và sau sự việc đó, một số khía cạnh liên quan của sự việc sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem bước ngoặt mà hai sự kiện này tạo ra là gì. Quá trình đấu tranh bảo vệ môi trường, cụ thể là việc lên tiếng, tập trung, diễu hành, biểu tình yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, cụ thể là yêu cầu bồi thường xứng đáng cho ngư dân, làm sạch môi trường và đóng cửa công ty gây ô nhiễm Formosa chưa lúc nào dừng lại. Tuy nhiên, đó chỉ là những tiếng nói phản kháng đơn lẻ của các cá nhân, của các nhóm xã hội dân sự hoặc của một địa phương, giáo xứ. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên có sự tập trung của một số đông người, hơn 30.000 người công giáo, nghe theo tiếng gọi bảo vệ môi trường của Đức Giám mục, lên tiếng về vấn đề môi trường. Với một số lượng người lớn chưa từng có, được tổ chức bởi các vị chức sắc công giáo của giáo phận Vinh, các giáo xứ, giáo họ khắp ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, người công giáo của giáo phận Vinh nói riêng, Việt Nam nói chung, đã làm sững sờ tất cả hệ thống chính trị ở Việt Nam. Sự kiện lần đầu tiên có một số lượng rất lớn người được tổ chức chặt chẽ, có người thủ lĩnh tinh thần kêu gọi, lên tiếng đấu tranh với nhà cầm quyền Việt Nam, là một sự kiện đặc biệt. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu một điều, sự dồn nén của người dân về vấn đề cá chết, ô nhiễm môi trường trong cả nước đang sục sôi. Số người bị ảnh hưởng và nhận thức được về tác hại là vô cùng lớn, nhưng họ chưa được tổ chức lại để lên tiếng. Vì vậy, nhà cầm quyền dễ dàng bẻ gãy sự phản kháng có tính chất đơn lẻ đó. Nhưng khi giáo phận Vinh đồng lòng lên tiếng, từ những đức cha lãnh đạo giáo phận cho tới các giáo xứ, giáo họ, người giáo dân đồng lòng đứng lên, thì nhà cầm quyền Việt Nam đã không dám ra tay đàn áp số lượng người cực lớn như vậy. Ý nghĩa lớn nhất của sự kiện người công giáo đứng lên tại Vinh là sự động viên tinh thần rất lớn cho những người đấu tranh khắp cả nước cho phong trào dân chủ. Sự kiện này cũng khẳng định khi người dân đồng lòng lại có sự tổ chức thì không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi sức mạnh của người dân. Bước ngoặt dễ thấy nhất sau sự kiện này đó là từ nay, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ đặt giáo phận Vinh vào tầm ngắm, mục tiêu triệt hạ số 1 ở Việt Nam. Đồng thời những nhà lãnh đạo phong trào phản kháng, nếu hiểu rõ về nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì họ cũng sẽ xác định họ đã cưỡi lên lưng hổ thì chỉ có đường tiến, không có đường lui khi thực hiện đối đầu có tổ chức với nhà cầm quyền Việt Nam. Trong quá khứ, đã có nhiều dịp, nhiều sự kiện và phong trào, tuy chưa đạt tới mức như sự kiện ngày 15 tháng 8 vừa qua, nhưng cũng đã huy động được số lượng lớn người Công giáo lên tiếng phản kháng. Đáng tiếc là nhà cầm quyền Việt Nam đã thực hiện thành công kế sách rút củi đáy nồi, điều chuyển lãnh đạo tôn giáo, hạ nhiệt và giải tỏa được cơn sốt phản kháng của người Công giáo. Chúng ta cũng biết được rằng, chỉ một giáo phận trong cả nước đứng lên với sự đồng lòng từ các vị lãnh đạo tôn giáo tới người dân đã huy động được sức mạnh như vậy. Trường hợp toàn bộ giáo hội Công giáo Việt Nam và tất cả giáo dân cả nước đứng lên thì sức mạnh sẽ là dời non lấp biển. Đáng tiếc, nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng nhiều thủ đoạn phân hóa, chia rẽ. Đến ngày hôm nay, Công giáo Việt Nam không còn là một khối thống nhất. Nguy hại hơn, rất có thể giáo phận Vinh chịu chung số phận, bị điều chuyển lãnh đạo tinh thần bằng kế sách quen thuộc, rút củi đáy nồi. Sự kiện thứ hai, việc mâu thuẫn về lợi ích trong nội bộ lãnh đạo địa phương và trung ương là việc bình thường. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đấu đá và triệt hạ lẫn nhau trong nội bộ vẫn xảy ra quanh năm suốt tháng. Nhưng sự kiện một lãnh đạo ngành của một tỉnh ra tay sát hại hai lãnh đạo cao nhất của tỉnh một cách công khai, cùng lúc tự sát, đã thể hiện mâu thuẫn khủng khiếp về lợi ích và bế tắc của những kẻ cám thế trong tranh đoạt. Mâu thuẫn và xung đột về lợi ích càng ngày càng gay gắt hơn khi nguồn lực của chế độ đang cạn kiệt. Sự kiện này có hai yếu tố có tính chất bước ngoặt, đó là lần đầu tiên một sự kiện chấn động gây ảnh hưởng nặng nề tới uy tín của Đảng Cộng sản lại được công khai họp báo sau một thời gian rất ngắn. Chúng ta phải ghi nhận vai trò ảnh hưởng sâu rộng của hệ thống mạng xã hội đã làm tốt chức năng công khai hóa thông tin, dẫn tới việc nhà cầm quyền Việt Nam đã phải từ bỏ cách thức hành xử truyền thống, giấu nhẹm những tin tức bất lợi cho đảng và nhà nước. Từ nay, bất kể thông tin nào, báo chí lề trái và lề phải sẽ đều được công khai ngay lập tức. Bước ngoặt thứ hai, thái độ của người dân khi biết được mâu thuẫn nội bộ trong Đảng Cộng sản, sự triệt hạ lẫn nhau giữa các đồng chí và cái chết của lãnh đạo. Sự vui mừng không cần che giấu, một sự hả hê không xuất phát từ ác ý, chỉ có thể giải thích được hiện tượng người dân vui mừng bằng việc họ đặt những lãnh đạo Cộng sản vào tầng lớp thống trị, còn họ tự đặt mình vào thế bị trị. Tầng lớp bị trị vui mừng và hả hê khi tầng lớp thống trị điêu đứng tổn thất. Đây là bước ngoặt rõ ràng nhất về thái độ của người dân đối với Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi sáng trên làn sóng ngắn 31 m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Trước khi chia tay, toàn Ban Việt ngữ và Hòa Ái kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và bình an.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.